Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Thư Hy Bá chương 1, câu 1 đến câu 4 qua đề tài Đức Chúa Trời lên tiếng. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Tại Vầng Đá Ngất Cao, lời Việt của Vĩnh Phúc qua tiếng hát Tấn Đạt.
Trong bóng đá thiêng, dù trời gió muôn phương kinh hoàng, dù trời mưa ướt chân gian, tại vầng đá ngất cao lòng yên nghỉ giữa nguy nan. Dù thời gian trôi đi gieo bao nhiêu sầu chia ly, dù năm tháng vẫn đến bóng dáng ước mong không đến. Sóng hét vang ầm, dù thuyền đời bao lúc thăng trầm, lòng này hoàn toàn được bình an trong bóng đá thiêng. Dù biển sóng lung lay con thuyền, dù thuyền nghiêng trên sóng đảo điên, tại vầng đá ngất cao lòng tôi bình tĩnh vô biên. Dù thời gian trôi đi gieo bao sầu chia ly, dù năm tháng vẫn đến bóng dáng ước mong không đến. Tại vầng đá ngất cao uy quyền, tôi nương náu biết bao êm đềm, hồn dựa vào tình yêu thương cứu Chúa rất bình yên. Thân xác bao lần, lòng này hoàn toàn được bình an trong bóng đá thiêng. Dù đời sống khó khăn luôn quay cuồng, bệnh tật đêm đau đớn thảm thương, tại vầng đá ngất cao đời tôi nào thiếu yêu thương. Dù thời gian trôi đi gieo bao nhiêu sầu chia ly, dù năm tháng vẫn đến bóng dáng ước mong không đến. Tại vầng đá ngất cao uy quyền, tôi nương náu biết bao êm đềm, hồn dựa vào tình yêu thương cứu Chúa rất bình yên. Dù chẳng may tan nát giấc mơ đầu, dù chỉ còn bao nỗi u sầu, lòng lặng thầm tìm về nghỉ yên trong bóng đá thiêng. Là Chúa đấng yêu thương nhân từ, Ngài cảm thông bao mối sâu tư. Tài vầng đã rất cao, lòng yên nghỉ giữa thương đau. Dù thời gian trôi đi gieo bao nhiêu sầu chia ly, dù năm tháng vẫn đến bóng dáng ước mong không đến. Dựa vào tình yêu thương cứu chúa rất bình yên.
Đó là tiếng hát Tấn Đạt trong ca khúc Tại Vầng Đá Ngất Cao, lời Việt của Vĩnh Phúc. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Đức Chúa Trời lên tiếng. Không ai phủ nhận rằng, trong những thập niên qua, khoa học kỹ thuật của con người đã đạt được những bước tiến vượt bậc, nhất là trong ngành tin học, điện toán, là ngành đã tạo điều kiện cơ bản cho tất cả các ngành khoa học khác vượt lên vào những khung trời thênh thang mới mẻ. Trong viễn ảnh này, điều chắc chắn là những tiến bộ khoa học sẽ tiếp tục với tốc độ ngày càng nhanh, tiến vào những chỗ dường như không còn biên giới nữa. Từ cuối thế kỷ thứ 19, điện thoại đã là một phát minh thần kỳ, khiến cho những người ở xa nhau có thể liên lạc trò chuyện dễ dàng. Ngày nay, với máy truyền hình và các vệ tinh viễn thông, trong khoảnh khắc, người ta có thể nhìn tận mặt, nghe tận tai những gì đang xảy ra khắp nơi trên thế giới. Với hệ thống bưu điện thông thường, thư từ đến sau vài ba tuần hay vài ba ngày. Nhưng với sự phát triển của máy vi tính, người ta có thể gửi điện thư cho nhau trong vòng một vài giây. Đó là cách con người liên lạc với nhau. Tuy nhiên, cho dù khoa học có tiến bộ bao nhiêu đi nữa, điều chúng ta có thể chắc chắn là con người vẫn không thể tiếp xúc được với Đức Chúa Trời bằng khả năng và các phương tiện khoa học của mình. C.S. Lewis là một học giả người Anh trong cuốn Cơ Đốc Giáo Đơn Thuần đã dùng một số hình ảnh nói về việc Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho nhân loại. Ông bảo rằng, nếu một nhà địa chất muốn biết về các loại đá, ông ta chỉ việc lên núi đục một tảng đem về nghiên cứu. Cục đá nằm trong tay ông không thể phản ứng, không thể trốn chạy. Ông muốn nghiên cứu thế nào cũng được. Ông có thể xay nghiền, mài mỏng, đưa vào kính hiển vi hay bỏ cục đá vào lò nung. Ông hoàn toàn chủ động trong việc tìm hiểu các mẫu đá đó. Tuy nhiên, nếu một nhà động vật học muốn nghiên cứu về cách sống của các loài thú hoang dã, ông ta không được thuận lợi như nhà địa chất. Ông ta phải tìm đến nơi có các loài thú sinh sống trong khung cảnh tự nhiên. Ông phải ẩn nấp, phải rình, phải đợi nhiều ngày, và nếu may mắn thì ông mới có thể gặp chúng ra sinh hoạt. Ông có thể âm thầm quay phim, chụp hình hay thâu âm các tiếng kêu của chúng, nhưng ông không hoàn toàn chủ động trong việc tìm hiểu chúng. Khi làm chúng sợ, chúng có thể chạy mất, không để cho ông quan sát. Bây giờ nói đến chuyện gần gũi hơn liên quan đến con người bình thường. Để biết về người khác không phải là một việc đơn giản, nhất là khi đối tượng không muốn cho chúng ta biết về anh ta. Chưa nói đến những người lạ, ngay cả với những người thân trong gia đình, rất nhiều lúc chúng ta không biết họ nghĩ gì hay muốn gì. Để biết về người khác, tỷ lệ chủ động của chúng ta rất thấp. Tìm hiểu về con người, chúng ta cũng đã thấy rất khó khăn, huống chi tìm hiểu về Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên chúng ta. Chúng ta là loài người bị giới hạn trong thân xác. Đức Chúa Trời là Thượng Đế, là Thần Linh, là đấng vô hạn. Làm sao chúng ta có thể biết về Ngài nếu chính Ngài không tiết lộ cho chúng ta về Ngài? Chính vì con người không thể biết và cũng không thể tiếp xúc với Đức Chúa Trời, cho nên Ngài đã chủ động tạo điều kiện cho con người biết Ngài. Đức Chúa Trời không nói với con người qua điện thoại hay qua các máy vô tuyến, nhưng các nhà thần học cho biết Đức Chúa Trời đã mặc khải hay bày tỏ cho con người về Ngài bằng nhiều phương cách có thể liệt kê như sau. Thứ nhất là qua thiên nhiên. Với vũ trụ bao la nhưng trật tự, thế giới đầy rẫy những phẩm vật quý trên mặt đất, dưới biển, thời tiết luân chuyển bốn mùa. Ngay cả trong chính loài người, Đức Chúa Trời đã tạo dựng với tất cả phẩm tính khôn ngoan, với những thôi thúc thiêng liêng sâu thẳm trong linh hồn, hướng con người về một Đức Chúa Trời mầu nhiệm cao cả quyền năng. Thứ hai, Đức Chúa Trời cũng mặc khải về Ngài qua lịch sử, qua một dân tộc là tuyển dân Do Thái. Đức Chúa Trời đã bảo tồn một dân tộc Ngài đã lựa chọn sau bao nhiêu thăng trầm biến động của thế giới con người, chứng tỏ bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời can thiệp vào dòng lịch sử của nhân loại. Thứ ba, cũng qua dân tộc Do Thái, Đức Chúa Trời ban cho con người lời của Ngài là Kinh Thánh, một mặc khải thành văn về luật pháp, về giới răn. Ngài muốn cho con người tuân giữ để có thể biết Ngài công chính, yêu thương, thánh khiết như thế nào, và để con người biết cách đến gần Ngài. Và thứ tư, phương cách truyền đạt hữu hiệu nhất của Đức Chúa Trời là qua chính con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Đấng đã mang lấy xác thân con người và đã bước vào thế giới để bày tỏ về Ngài một cách chính xác đầy trọn hơn hết. Tác giả Thư Hy Bá chương 1, câu 1 đến câu 4 đã viết như sau. Đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài là con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Vậy, hưởng danh cao hơn các thiên sứ bao nhiêu, thì trở nên cao trọng hơn thiên sứ bấy nhiêu. Chúng ta có thể tóm tắt những điều phần đầu Thư Hy Bá đề cập như sau. Từ xưa Đức Chúa Trời đã muốn truyền đạt cho con người biết về Ngài, để con người có thể đến gần Ngài, tương giao với Ngài. Chúa đã sai phái các nhà lập pháp, các nhà tiên tri và dạy cho con người biết các giới răn, các mạng lệnh của Ngài. Qua đó, con người có thể biết được bản tính thánh khiết của Ngài như thế nào, biết được tâm ý Ngài gớm ghét tội lỗi, tội thờ hình tượng, thờ tà thần, gớm ghét sự dối trá, hung bạo, dâm loạn, tham lam, ích kỷ như thế nào. Đến cuối cùng, Ngài đã sai con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu để trực tiếp phán dạy con người. Nói về Chúa Giê-xu, tác giả Thư Hy Bá đã dùng những lời đặc biệt sâu sắc. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và là hình bóng của bổn thể Ngài. Chính qua Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời đã có thể nói với con người đầy đủ hơn hết. Đến đây, có lẽ điều chúng ta muốn biết là Đức Chúa Trời muốn nói gì với con người và Ngài đã nói như thế nào. Động cơ khiến Đức Chúa Trời dùng nhiều phương cách thông đạt với con người là tình thương. Kinh Thánh khẳng định rằng Đức Chúa Trời là tình yêu. Ngài không chỉ có tình yêu và Ngài yêu thương nhân loại, nhưng Ngài cũng chính là tình yêu. Điều này có nghĩa là Ngài không thể không yêu thương, vì yêu thương là bản chất của Ngài. Tình yêu đòi hỏi phải có đối tượng, vì tình yêu thương không đối tượng là điều vô nghĩa và phi lý. Như vậy, đối tượng tình yêu của Đức Chúa Trời là gì? Kinh Thánh khẳng định con người chính là đối tượng Ngài yêu thương. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, có nghĩa là yêu thương loài người trong trần gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư vong, mà được sự sống đời đời. Theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Trong thơ Giăng thứ nhất chương 4 câu 9, Kinh Thánh cũng nhắc lại cùng một ý đó. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một Ngài đến thế gian để chúng ta nhờ con được sống. Một trong những lý do khiến cho con người trở thành mục tiêu tấn công của ma quỷ chính là vì Đức Chúa Trời yêu thương con người, làm cho ma quỷ ghen tức. Không những ma quỷ tìm mọi cách để bẫy bắt con người và cột trói con người bằng xiềng xích của nó, mà chúng còn ngày đêm kiện cáo chúng ta trước ngôi Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Chúa đoan chắc rằng không có một quyền lực nào có thể giật chúng ta ra khỏi vòng tay yêu thương của Ngài. tình yêu thôi thúc Đức Chúa Trời tương giao với con người, đồng thời đưa con người vào trong mối tương giao không dứt với Ngài. Đức Chúa Trời không yêu thương con người một cách âm thầm, câm lặng, nhưng Ngài đã thể hiện tình yêu đó, không chỉ bằng lời nói, không chỉ qua Kinh Thánh, nhưng qua chính con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, mang lấy hình hài thân xác con người, bước vào thế giới, sống giữa loài người, để nói với loài người rằng Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại. Chúa Giê-xu không chỉ giảng dạy về tình thương, không chỉ truyền bảo cho con người yêu thương nhau, nhưng Ngài còn bày tỏ tình thương của Đức Chúa Trời bằng cả cuộc sống của Ngài. Chúa Giê-xu đã bày tỏ tình yêu vô điều kiện bằng sự hy sinh đến tận cùng, đã bỏ mạng sống của Ngài để cứu vớt con người ra khỏi tội lỗi. Chúng ta đã nói rất nhiều về tội lỗi, khiến cho từ ngữ này đã mất đi tính chất nghiêm trọng và độc hại của nó. Người ta bảo rằng nhân vô thập toàn, và ai cũng có tội, cho nên ai cũng như ai, cá mè một lứa. Vì vậy, lo lắng suy nghĩ về tội lỗi không bao giờ cùng, cho nên cách tốt nhất là chấp nhận tội lỗi nơi mình và nơi người khác. Chấp nhận sống trong một xã hội xấu xa đầy tội ác, và dường như giải pháp của một số người là dung dưỡng và chịu đựng. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý hai điểm sau đây. Trước hết, tội lỗi chính là thủ phạm gây ra mọi khổ đau cho chúng ta. Những khổ đau trong gia đình, giữa vợ chồng, giữa cha mẹ với con cái, anh chị em với nhau, giữa bạn bè, giữa những người thân quen, giữa con người với nhau, giữa các quốc gia trên thế giới. Tội lỗi thể hiện ra bằng lòng tham dục, bằng sự ích kỷ, bằng tính kiêu ngạo, khoe khoang, bằng sự dối trá, bằng tính nóng nảy, hung bạo. Tất cả những tội lỗi như thế gây khổ đau cùng cực cho con người. Những tội lỗi như thế làm đổ vỡ, làm rạn nứt mọi mối tương giao, phá hủy tình bạn, làm tiêu tan hạnh phúc của con người. Tội lỗi là kẻ thù của hạnh phúc. Tội lỗi cướp đoạt hạnh phúc. Tội lỗi là đích danh thủ phạm mọi đau khổ của con người. Nhưng kinh khủng hơn nữa, tội lỗi cũng là thủ phạm của sự chết. Trong tất cả các vụ án mạng, thủ phạm vô hình luôn luôn là tội lỗi. Trong tất cả cái chết trong nhà thương, trên giường bệnh, thủ phạm là tội lỗi. Trong tất cả những cái chết trên chiến trường, ngoài mặt trận, thủ phạm đích thực vẫn là tội lỗi. Trong những cái chết thầm lặng của những người cao niên trường thọ, thủ phạm cũng vẫn là tội lỗi. Cái chết là hậu quả của tội lỗi từ khi Adam, Eva là những con người đầu tiên phạm tội. Theo án lệnh của Đức Chúa Trời, linh hồn nào phạm tội sẽ chết. Án lệnh đó bất di bất dịch, cho đến nay không hề thay đổi. Linh hồn nào phạm tội sẽ chết, mọi người đều phạm tội, vì vậy mọi người đều phải chết. Và đây là một thực tại kinh khủng, khắc nghiệt mọi người phải đối diện. Ngoài cái chết thể xác cụ thể, phổ biến, không ai thoát, Kinh Thánh còn nói đến cái chết kinh khủng hơn nữa là chết tâm linh, mà cần phải giải thích con người mới có thể nhận thức được. Để có thể hiểu chết tâm linh, chết đời đời, hay hư vong, hay hư mất là gì, chúng ta trước hết cần hiểu cái chết theo nghĩa thông thường. Hậu quả tức thời của cái chết thể xác là gì? Khi một người chết, nghĩa là khi tim ngừng đập và phổi ngừng thở, con người tức khắc bị cắt đứt với thế giới vật lý xung quanh, bị cắt đứt với tất cả mọi người thân quen trên trần gian. Mọi hoạt động dừng lại, mọi tương giao chấm dứt. Chết trong nghĩa đích thực hơn hết là mất tương giao. Con người kể là chết đối với Đức Chúa Trời khi con người không có mối tương giao với Ngài. Đó là chết về phương diện tâm linh. Mất tương giao, con người cô đơn. Nỗi đau khổ lớn hơn hết là nỗi đau khổ của sự cô đơn. Để trừng phạt phạm nhân, người ta quản thúc bằng cách kiêng giam, nghĩa là nhốt riêng trong một phòng kín, không được tiếp xúc với bất cứ ai, không được nghe radio, không có báo chí, sách vở, mà hoàn toàn bị cách ly với mọi người. Con người đau khổ hơn hết là trong những lúc cô đơn. Nhưng nỗi cô đơn kinh khủng nhất là cô đơn trong cõi vĩnh hằng. Trong khi đó, niềm hạnh phúc đầy trọn nhất là được ở trong mối tương giao không dứt với Đức Chúa Trời đầy tình thương trong cõi vĩnh hằng. Con người sẽ không thể đến gần Đức Chúa Trời, không thể thiết lập tương giao với Ngài là Thượng Đế công chính thánh khiết nếu vấn đề tội lỗi chưa được giải quyết. Thứ hai, dù tội lỗi phổ biến lan tràn ghê gớm như thế, nhưng Đức Chúa Trời có một phương cách chấm dứt làm cho tuyệt nọc tội lỗi, và đó là tin lành hay tin mừng lớn cho con người. Trong biến cố Giáng sinh, thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đến nơi nói với Joseph rằng đấng cứu thế sinh ra sẽ đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai đó sẽ cứu dân ra khỏi tội. Phương cách Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề tội lỗi là qua Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã đến để giải quyết vấn đề tội lỗi, giải quyết bằng tình thương, giải quyết bằng cách chịu hình phạt thay cho phạm nhân là mỗi chúng ta. Hình phạt Chúa Giê-xu phải chịu thay cho chúng ta là hình phạt tối đa, là án tử hình. Chúa Giê-xu đã chịu hành hình không phải bằng cái chết chóng vánh như ghế điện, xử bắn, chém đầu, nhưng Ngài đã chịu đựng cái chết đau đớn kéo dài theo lối xử tử hình của người La Mã, là đóng đinh treo lên cây thập tự. Nhiều tử tội đã chịu đau đớn ngất đi tỉnh lại trên thập tự giá trong nhiều giờ, muốn chết đi mà không chết ngay được. Đó chính là án tử hình Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu vì yêu thương con người. Tiếng yêu thương của Đức Chúa Trời nói với con người rõ ràng hơn hết, sâu đậm hơn hết là tiếng nói con Ngài đã thể hiện trên cây thập hình. Đó là cách Đức Chúa Trời lên tiếng nói với con người. Ngài nói cho con người biết Ngài là tình thương và Ngài đã yêu thương con người, không phải bằng lời nói suông hay chỉ bằng cảm xúc bọt bèo, nhưng bằng hành động cụ thể hơn hết của sự hy sinh, không phải chỉ hy sinh một phần nhỏ những gì Ngài có, nhưng hy sinh tất cả sự sống của con Ngài trong cái chết chuộc tội trên thập tự giá. Đức Chúa Trời đã làm tất cả những gì cần làm để đem con người trở về tương giao với Ngài. Ngài đã nói hết lời với con người không bằng ngôn từ, nhưng bằng hành động yêu thương. Con người đã đáp ứng như thế nào? Hay chúng ta cứ tiếp tục câm lặng, quay lưng lại với tình yêu đó, càng ngày càng đi xa hơn trong tội lỗi và trong nỗi cô đơn lặng lẽ, để cuối cùng chết trong tuyệt vọng. Đáp ứng thích đáng nhất của chúng ta đối với tình yêu và tiếng gọi của Đức Chúa Trời là gì? Trước hết, ý thức mình đã bao lâu nay sống sự sống Đức Chúa Trời ban cho, nhưng lại bất cần Đức Chúa Trời, gạt bỏ Đức Chúa Trời sang bên lề cuộc đời, không biết ơn Chúa và không tôn thờ Chúa, trái lại còn làm những điều Đức Chúa Trời gớm ghiếc, phạm các giới răn của Chúa, thờ hình tượng tà thần bằng gỗ bằng đá, thờ phượng tạo vật, trong đó có cả loài người, mà không tôn kính Đức Chúa Trời. Tội hiển nhiên nhất là không đếm xỉa gì đến tình thương của Đức Chúa Trời thể hiện qua sự hy sinh chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thứ hai, với biết bao nhiêu những tội lỗi chất chồng đó đối với Đức Chúa Trời, chúng ta cần xin Đức Chúa Trời tha thứ, cần phải ăn năn hối cải, quay trở lại với lòng thống hối, quyết tâm từ bỏ con đường cũ tối tăm, quay lại với Đức Chúa Trời trong ánh sáng tin lành. Kinh Thánh khẳng định rằng, ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của bạn. Thứ ba, bạn cần đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là Thượng Đế thành người, đã chịu án tử hình trên thập tự giá, thay thế cho bạn. Xin thưa với Chúa lời cầu nguyện đơn thành sau. Kính lạy Chúa Giê-xu, con là một tội nhân, con tin rằng Ngài là đấng vô tội, là Đức Chúa Trời thành người, đã chịu án chết thay cho con trên thập tự giá. Xin tha tội cho con và tiếp nhận con làm con cái Ngài. Với lời cầu nguyện đơn thành trên, với lòng ăn năn thống hối và với đức tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, bạn sẽ được Đức Chúa Trời tha thứ và tiếp nhận bạn, biến cải bạn thành con cái Ngài. Bạn sẽ khởi sự bước vào mối tương giao mới với Chúa Cứu Thế Giê-xu, và đó là sự cứu rỗi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.